anh chị em, Chủ nhật lễ lá chúng ta được nghe cuộc tường thuật cuộc thương khó của Chúa Giêsu gồm các cốt vai Chúa Giêsu, người kể, thế nhân và dân chúng. Chỗ phần nào dân chúng thì anh chị em chúng ta cùng đọc to với nhau, cùng với ca đoàn đọc phần của dân chúng và giơ cao cành lá lúc mà mình đọc câu đó. Anh chị em cùng bắt đầu bước vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu để mỗi người tự hỏi tôi đóng vai nào trong tấn tuồng, trong cuộc thương khó Chúa Giêsu. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Khi đấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói:
Tôi nộp ông.
Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?
Họ quyết định cho là 30 đồng. Từ lúc đó, Samirora, hắn cố tìm gì thuận tiện để nộp đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với đức Giêsu:
Thầy muốn chúng con mở lòng cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?
Người bảo:
Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy.
Các môn đệ làm y như đức Giêsu đã truyền và dọc tiệc vượt qua. Chiều đến, đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói:
Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy.
Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người:
Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?
Người đáp:
Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.
Giuđa, kẻ nộp người cũng hỏi:
Rabbi, chẳng lẽ con sao?
Người trả lời:
Chính anh nói đó.
Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho nên muôn đệ và nói:
Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy.
Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho muôn đệ và nói:
Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy.
Hắn thấy mình xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các ông:
Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì thầy, vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em.
Ông Phêrô liền thưa:
Dòng tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.
Đức Giêsu bảo ông:
Thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần.
Ông Phêrô lại nói:
Dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy.
Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Gethsemani. Người nói với các môn đệ:
Anh em ngồi lại đây, thầy đến đằng kia cầu nguyện.
Rồi người đưa ông Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu sao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông:
Tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy.
Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng:
Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này, tuy vậy xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha.
Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô:
thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sau. Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.
Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói:
lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha.
Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ làm chín. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói là cũng một lời đó. Bây giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông:
lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Này, đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào, kẻ nộp thầy đã tới.
Người còn đang nói thì Giuđa, một người trong nhóm 12, đã đến cùng đi với hắn. Có cả một đám người đông đảo mang gương giáo cầm gậy. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp người đã cho họ một dấu hiệu. Hắn rằng rằng:
tôi hôm nay thì chính là người đó, các anh bắt lấy.
Ngay lúc đó, Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói:
Rabbi, xin chào thầy.
Rồi hôn người, Đức Giêsu bảo hắn:
này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi.
Bấy giờ họ tiến đến, cha tay bắt Đức Giêsu. Một trong những kẻ theo Đức Giêsu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giêsu bảo người ấy:
hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó mọi sự phải xảy ra như vậy.
Vào giờ ấy, Đức Giêsu nói với đám đông:
tôi là một tên cướp hay sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ.
Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn. Họ bắt Đức Giêsu, đòi điều đến thượng tế Ca-i-pha, các kinh sư và kỳ mục đã thề dựng sẵn đó. Ông Phêrô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong, ngồi với bọn thuộc hạ xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chứng ra buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra. Mặc dù có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng ra, sau cùng có hai người bước ra khai rằng:
tên này đã nói tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và lời trong ba ngày sẽ xây đất này.
Bây giờ vì thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu:
ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?
Nhưng Đức Giêsu vẫn là thinh. Vì thượng tế nói với người:
nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không?
Đức Giêsu trả lời:
chính Ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?
Họ liền đáp:
hắn đáng chết.
Rồi họ cắt nhổ vào mặt và đứng đánh người, có kẻ là tát người và nói:
ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi, ai đánh ông đó?
Lúc đó ông Phêrô đang ngồi ngoài sân, một người này đỡ gái đến bên ông và nói:
Cả ba nữa, bác cũng đã ở với ông Giê-xu, người Galilee đó chứ gì?
Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói:
tôi không biết cô nói gì.
Ông đi ra đến cổng thì một người lớn gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó:
bác này cũng đã ở với ông Giê-xu người Nazareth đấy.
Nhưng ông Phê-rô lại thề mà chối:
tôi không biết người ấy.
Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phê-rô mà nói:
đúng là bác cũng buộc bọn họ cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay.
Bây giờ ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết rằng:
tôi thề là không biết người ấy.
Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phê-rô sự nhớ lời Đức Giê-xu đã nói: gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy ba lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn với hạ Đức Giê-xu để xử tử người. Sau đó họ treo cháu người lại và giải y nộp cho tổng trấn Phi-la-tô. Bấy giờ Giu-đa kẻ đã một người thấy người bị kết án thì hối hận, hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói:
tôi đã phạm tội một người vô tội khiến người phải chết oan.
Nhưng họ đáp:
can gì đến chúng tôi mà kể anh?
Giu-đa lấy số bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thừa tế được lấy số bạc ấy mà nói:
không được phép bỏ vào quỹ đền thờ vì đây là giá máu.
Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tạo thừa ruộng ông thờ cúng để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà thừa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mia: họ đã được lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người, và họ lấy số bạc đó mà mua thừa ruộng ông thờ cúng theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi. Đức Giê-xu bị điều ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người:
ông là vua dân Do Thái sao?
Đức Giê-xu trả lời:
chính ngài nói đó.
Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố cáo người thì người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi người:
ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?
Nhưng Đức Giê-xu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệnh phóng thích cho dân chúng mọi người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Baraba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ:
các ngươi muốn ta phóng thích cho ai các ngươi đây, Baraba hay là Giê-xu cũng gọi là Ki-tô?
Bởi ông thừa biết chỉ vì ganh tị mà họ lừa người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông:
ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chỉ bao thấy mình phải khổ vì ông ấy nhiều.
Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xuống đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Đức Giê-xu. Tổng trấn hỏi họ:
trong hai người này các người muốn ta tha ai cho các người?
Họ thưa: tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp:
thế còn ông Giê-xu cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?
Mọi người đồng thanh:
ông Ki-tô là thật ra.
Tổng trấn làm nói:
thế ông ấy đã làm điều gì dâm ác?
Họ càng la to:
ông Ki-tô là thật ra.
Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm nóng đầu, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói:
ta vô can đã hù đổ máu người này mà các ngươi đều lấy.
Toàn dân đáp là:
máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi, đổ xuống chúng tôi.
Bây giờ tổng trấn phóng thích tên Barnaba cho họ. Còn Đức Giêsu thì ông truyền lãnh đạo rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm hương nghiệt đặt lên đầu người và treo vào tay mặt người một cây sợi. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhào rằng: rồi chúng gạt đổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế dính chán, chúng đổ áo tròn ra và cho người mặc áo là như trước, rồi điều người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đã bàn án xử tội viết rằng: người này là Giêsu, vua dân Do Thái. Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người nào đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói:
nghĩ là kẻ phá đập đền thờ và rồi trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Nếu nghĩ là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào.
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói:
hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn bày vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi. Nếu quả thật người thương hắn vì hắn đang nói ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng xỉ vả người như thế. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Eli, Eli, lema sabachthani,
nghĩa là:
lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:
hắn ta gọi ông Elia.
Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng quạt điện thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sợi và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo:
khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không.
Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi chút lên cùng.
Xin mọi người chúng ta cúi đầu thinh lặng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Chúa đã chết vì tội lỗi nhân loại.
Ngay lúc đó, bức màn trứng trong đền thờ sẽ đang làm hai, từ trên xuống dưới, đất rung, đá vỡ, mồ mả bẹp tôn và sắc của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đô trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đốt sợ hãi và nói:
quả thật ông này là con Thiên Chúa.
Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilê để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Joseph và bà mẹ các con ông Zebedee. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathe, tên là Joseph và cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Bây giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệt và đặt vào trong ngôi mộ lớn đã đổ sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông nâng tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, quay mặt vào mộ. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô và nói:
Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên vị bợ ấy khi còn sống có nói: Sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin con lớn truyền cách mộ kỹ càng cho đến ngày thứ 3. Kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ khỏi chết trống dậy. Và như thế chuyện đi cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.
Ông Phi-la-tô bảo họ:
Thì có hắn lính đó, các người hãy đi mà canh giữ theo cách các lý.
Thế là họ ra đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và các lính canh mộ.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe tường thuật lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong Chúa Nhật lễ lá. Dài không? Dài không? Dài. Chưa bao giờ trong suốt phụng vụ mà có một bài tin mừng nào dài như thế. Chúa Nhật lễ lá và có một bài tin mừng theo Thánh Gioan gọi là bài Passio, ngày thứ 6 tuần thánh, anh chị em sẽ nghe. Thì chúng ta thấy là cả một năm mình mới được nghe lại cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cho nên anh chị em phải nghe từ đầu cho đến cuối. Và nghe không phải chỉ như nghe người ta kể chuyện ngày xưa, không phải thường nghe chuyện kể chuyện ngày xưa ngày xưa. Không phải là chúng ta đi nghe người ta kể chuyện về một nhân vật lịch sử nào đó, hay là chúng ta nghe người ta ca cải lương đăng 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 tăng. Không phải, cũng không phải chúng ta đi nghe người ta ca vọng cổ hay là người ta ca đám ma đám cưới gì cả. Nhưng thưa anh chị em, mỗi người ngày hôm nay phải nhập vai vào. Tôi thấy có lần chúng tôi đi coi kịch mà có những đoàn kịch Sài Gòn họ diễn rất là hay, kịch có chất lượng, có ý nghĩa nội dung và người diễn cũng rất là nhập vai. Thì tôi đang coi thấy anh bạn ngồi bên cạnh, ủa sao kỳ hôm nay sổ mũi, bảo không sao vậy, anh chùi nước mắt, thấy anh đang khóc. Đàn ông ngồi coi kịch mà khóc, mà sao mà khóc được, bỏ nhập vai hay quá. Rồi lúc mà cái thằng ác nó ác quá mà ngồi đứng chửi: Mẹ sao mày ác dữ vậy mày. Ôi, mình ngồi im con đang coi kịch mà sao chửi ầm lên. Lúc mà thấy thằng kia nó ngu quá, sao mày ngu quá vậy mày. Sao tí lúc mà hiền quá bị nó bắt nạt lại: Sao mày hiền quá mày không nói lại. Bởi kịch mà, đạo diễn nó cho nói thì mới được nói, nó cho hét thì mới được hét, và nó bảo chết thì chết, nó bảo chịu thua thì thua. Đạo diễn điều khiển hết cái vở kịch ấy. Đạo diễn cho làm cái gì thì mới làm được cái đó, chứ đâu phải muốn làm gì thì làm. Thì chúng ta đến đây, anh chị em ngồi đây, không phải chỉ theo dõi một vở kịch Nhưng mỗi người được mời gọi nhập vai vào trong đó. Nhập vai vào trong đó, chúng ta đã kết thúc 40 ngày tĩnh tâm thánh, 40 ngày chay thánh, 40 ngày trở về, 40 ngày mùa trở về. Và bỏ 40 ngày đi thì còn lại là 4 mùa trở về. Kết thúc bằng việc chúng ta đã đến đây cầu nguyện, đến đây nghe lời Chúa, đến đây làm gì nữa? Hãm mình, ăn chay, hy sinh và làm việc bác ái. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho anh chị em mình đi hết chặng đường đấy. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ở khi tôi nói là tạ ơn Chúa thì anh chị em giơ cao cành lá và nói tạ ơn Chúa nha. Tạ ơn Chúa. Anh chị em giơ cao cành lá cùng bộ. Anh chị em giơ cao cành lá và nói tạ ơn Chúa nha. Tạ ơn Chúa. Rồi, bây giờ chúng ta lại bước vào. Ô, thả xuống. Vì chúng ta bước vào tuần thánh. Anh chị em thấy ở trên đây biểu tượng mà chúng ta sẽ đi suốt tuần lễ này. Đây là cành lá dừa. Cái ngày mà chúng ta khai mạc tuần thánh bằng cuộc trở vào thành Jerusalem rất là long trọng. Dân Do Thái đón rước Chúa, họ lấy áo, họ trải xuống đường, họ chặt những cành lá, họ phất lên và họ hô hoan hô con vua David vạn tuế đứng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Bây giờ anh chị em chúng ta cũng nhập vai làm người Do Thái đang đón rước Chúa. Tôi nói hoan hô, anh chị em nói vua David hoan hô. Giơ cao lên hoan hô. Rồi tôi nói chúc tụng thì đứng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng, hoan hô. Chúc tụng, người ta hoan hô con vua David, tức là Đức Giêsu. Người ta chúc tụng đứng nhân danh Chúa mà đến chính là Đức Giêsu. Anh chị em thấy người ta phấn khởi không? Khai mạc phấn khởi không? Phấn khởi không? Phấn khởi không? Bây giờ chúng ta cũng rước Chúa, nhưng mà không phải như người Do Thái chỉ tung hô mà chỉ giơ cao cành lá bằng môi bằng miệng. Nhưng bắt đầu bước vào tuần thánh này, anh chị em hãy rước Chúa vào trong lòng của mình, rước Chúa vào trong gia đình của mình, rước Chúa vào trong giáo điểm của mình, rước Chúa vào trong cộng đoàn của mình. Cái cành lá này đây đã được làm phép rồi, anh chị em cầm về nhà giống như là một biểu tượng, một dấu chỉ rằng con rước Chúa vào gia đình của con, xin Chúa làm chủ gia đình của con. Con rước Chúa vào trong cuộc đời của con, xin Chúa làm chủ cuộc đời của con. Anh chị nói xin Chúa làm chủ nha. Được chưa? Cuộc đời của con, gia đình của con, cộng đoàn của con, giáo điểm tin mừng này. Đó, anh chị em bước vào tuần thánh mà mình không chỉ cầm cái lá chẳng ý nghĩ gì cả, nhưng mà cầm cái lá này là một dấu chỉ là mình rước Chúa vào để Chúa làm chủ, làm chủ gia đình, cộng đoàn và cuộc đời mỗi người, tâm hồn mỗi người. Tôi nói không còn phải là tôi nói mà là nghĩa lên tôi làm không phải tôi làm mà là tôi nói không phải tôi nói mà là tôi sống không còn phải là tôi sống mà là Chúa sống ở trong tôi. Đấy, anh chị em phải đi tham dự về mà có được cái đó, cảm nhận được cái đó, biến đổi được cái đó thì cái tuần thánh này nó sẽ lạ lắm thưa anh chị em. Rồi khi người Do Thái mới hoan hô như vậy, tiếp theo là họ sẽ thay dạ đổi lòng, cuộc đời đổi trắng thay đèn. Bước vào thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh, ta sẽ thấy rằng là trong bài tin mừng thánh Matthew chúng ta vừa nghe đó, người Do Thái mới hoan hô ấy, vậy mà hôm sau khi mà Phi-la-tô hỏi ta giết, khi mà tôi đưa Chúa Giê-xu ra nói là đây là người, thì họ hét làm sao? Đóng đinh nó vào thập giá. Để xem dầm dầm năm cái, đóng đinh nó vào thập giá. Đây là người. Anh xem phải dưa lên, mạnh lên, ở ngoài cầm cái cành lá phải nói mạnh lên. Đây là người. Đây là người anh em của con. Đây là vợ của con. Đây là chồng của con. Đây là cha của con. Sao càng ngày càng bé vậy? Sao không hét to lên vậy? Có người không hét sợ nhưng mà lại làm, không dám nói nhưng mà dám làm, cái đó mới ghê gớm. Còn những người có khi nói mà nó chẳng làm, nó chỉ hô hoán vậy thôi, chả ăn thua gì đâu. Còn cái thằng mà ngầm ngầm á, không nói mà làm, cái thằng ngầm ngầm mà hôm nay nó đang hoan hô, hôm sau nó đả đảo. Hôm nay nó hoan hô, biểu hoan hô là anh chị em đưa về bên phải. Hôm nay nó đưa hết về bên tay phải á, về hướng bên tay phải của mình. Hôm nay nó hoan hô, ngày mai nó đả đảo. Đừng có theo con người, đừng có theo cuộc đời, đừng có chạy theo thế gian, vì thế gian hôm nay họ ngày mai họ, lúc chúng ta có tiền thì họ, hết tiền thì họ, có quyền thì họ, hết quyền thì họ, có lợi thì họ, hết lợi thì họ. Đó mới là cuộc đời, đó là con người. Ta thấy buồn không? Buồn. Chúa Giê-xu vừa mới được hoan hô đấy, hôm sau đã đả đảo rồi. Vậy thì nếu mà trong cuộc đời của anh chị em mình mà có lúc mình được hoan hô thì đừng vội mừng. Có lúc được hoan hô thì đừng vội sướng. Có lúc được hoan hô thì đừng vội lên mây, coi chừng nó cho mình đi tàu bay giấy rớt cái đùng. Không ăn thua gì đâu. Nghe lời thiên hạ tung hô, nghe lời thiên hạ khen, nghe lời thiên họ nịnh, nghe lời thiên họ tâng bốc mình. Chúng ta hãy nghe qua tay này, nó lọt qua tay kia, không để lại cái gì trong đầu. Anh khen tôi à, cảm ơn anh. Rồi mai anh chê tôi à, tôi cũng cảm ơn anh. Vì hôm nay họ hoan hô, ngày mai họ đả đảo, có gì lạ đâu. Cuộc đời mà, con người mà, thói đời lòng người mà, họ đã xử với Đức Giê-xu như vậy thì họ cũng xử với chúng ta như thế thôi. Hôm nay cha Long ơi, cha Long ơi, cha Long ơi, ngày mai mốt cái đồ cha lòng. Nó không còn lòng nữa mà đồ lòng. Chuyện đời mà thưa anh chị em, họ đặt mình xuống tận bùn đen mấy hồi đâu, họ chê, họ trách, họ chửi, họ mắng, họ nhiếc mình mấy hồi đâu. Rồi khi nào mà có lợi cho họ mà vừa lòng họ, họ lại cho mình lên mây. Mà lúc mà không được lòng họ thì họ lại họ dìm xuống tận bùn đen. Chúa Giê-xu bảo với Faustina, con đừng dựa vào con người, đừng cậy dựa vào con người. Hôm nay họ quên rồi, hôm nay họ, ngày mai họ. Đừng cậy dựa vào con người. Chúa Giê-xu nói hãy cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Hãy bám chặt lấy Thiên Chúa mà thôi. Vì bám chặt lấy con người, nay họ thay lòng, mai họ đổi dạ. Nay họ đổi trắng, ngày mai họ thay đen. Hôm nay họ, ngày mai họ. Có những người mà cứ hoan hô là chọc vào lỗ tai người bên cạnh, đà đảo và chọc vào tai người bên cạnh. Tôi ngày xưa tôi còn bé, tôi nghịch như vậy. Cứ cầm cái lá này đi là cứ vậy, mà thấy cô nào đẹp đẹp là chọc. Cứ thấy đứa nào mà mình không thích là chẹt. Vậy đấy thưa anh chị em, cuộc đời con người ta như vậy. Rồi anh chị em bước vào thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh. Ngày thứ hai anh chị em sẽ tĩnh tâm với những viên đá, mà đây là một trong những viên đá để nặng quá không vác lên nổi. Viên đá nào nó nhẹ nhẹ đây. Ngày thứ hai chúng ta sẽ tĩnh tâm với đá, những viên đá mà người Do Thái liệt để ném Chúa. Ngày thứ hai tĩnh tâm, anh chị em thử coi tôi cầm đá tôi ném ai. Đó là ngày trong tuần thánh, mình suy nghĩ thử coi có lần nào, có lần nào trong cuộc đời tôi đã cầm đá tôi ném vào anh em của tôi chưa. Thứ hai tuần thánh chúng ta sẽ bước vào những ngày của đá sỏi, thứ hai với đá, thứ hai tuần thánh. Cho nên cho em thấy cái cây khô, cái cây khô vẫn còn đang chờ cái phục sinh chưa có, vì Đức Giêsu phải chết đi, phải sống lại mới đem lại ơn cứu độ. Còn nếu không, con người ta vẫn là đá sỏi với nhau. Rồi ngày thứ ba chúng ta sẽ tĩnh tâm với đỏ, đó là những cái dải màu đỏ. Những cái dải màu đỏ anh chị em thấy đây, những cái dải màu đỏ này chúng ta sẽ cầm trên tay, tượng trưng cho những dòng máu đỏ từ nơi trái tim Chúa đổ ra. Những dòng chảy đỏ ấy phải nối kết con người lại với nhau. Thứ ba tuần thánh chúng ta sẽ đi vào cuộc thương khó của Chúa để cảm nhận những dòng máu đỏ đang chảy. Dòng máu đỏ ấy ngày nay vẫn còn đang chảy, máu của Chúa vẫn còn đang chảy khi những con người vẫn còn phải máu đổ đầu rơi mà chưa được sống bình an. Rồi ngày thứ tư anh chị em sẽ được tĩnh tâm với đũa, một đôi đũa, một đôi đũa như thế này. Anh chị em sẽ tĩnh tâm với đôi đũa, và đôi đũa cái này là tượng trưng cho chiều, chiều dọc, cái này tượng trưng cho chiều ngang. Một đôi đũa nó không là gì, nhưng nếu nó kết nối lại chiều dọc và nó chiều ngang thì nó thành cây. Thứ ba, thứ tư tuần thánh chúng ta sẽ tĩnh tâm với đôi đũa ấy, phải nối kết được chiều dọc với chiều ngang bằng cái sợi dây nào đó, sợi dây của lòng thương xót. Qua ngày thứ năm tuần thánh, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là, đây là bánh và đây là rượu, hai cái vỏ rượu. Đây là cái bánh, bánh và rượu của ngày thứ năm, ngày mà Chúa lập bí tích thánh thể, ngày Chúa lập bí tích truyền chức. Có bí tích truyền chức thì mới có người đọc lời truyền phép để bánh và rượu trở thành thịt máu của Chúa. Và lời mời gọi là các con hãy yêu thương nhau. Ngày thứ sáu tuần thánh, anh chị em thấy đây là cái gì đây? Mạo gai và đây là tấm khăn liệm. Mạo gai, khăn liệm. Ngày thứ sáu chúng ta sẽ bắt đầu khai mạc tuần cửu nhật kính lòng thương xót của Chúa. Ngày thứ sáu chúng ta sẽ cùng với nhau đi chặng đàng thánh giá lòng thương xót. Ngày thứ sáu chúng ta cùng với nhau suy tôn thánh giá mà chúng ta đã nối kết trong ngày thứ tư. Đến ngày thứ sáu chúng ta suy tôn thánh giá, ta hôn kính thánh giá để thấy rằng là trong bài tin mừng ngày hôm nay, người Do Thái đã kết án Chúa Giêsu nó phải chết. Người Do Thái đã kết án Chúa Giêsu nó mạnh lên, đưa cầm cái, cầm cái, đó đang là người Do Thái đây nè, nó. Những người anh em tôi, những người chống lại tôi, những người hơn tôi, đứa nào ngon hơn tôi, nó giàu hơn tôi, nó đẹp hơn tôi, nó nổi tiếng hơn tôi, xem làm mạnh lên chứ sao không làm. Sao ở nhà làm mạnh lắm mà bây giờ bảo làm thì không làm, chân kỳ quá. Sao nghĩa con bắt nó phải chết, mình nói mày không nói, mày nói nhưng mà mày làm còn ghê gớm hơn, mày bắt nó phải chết biết bao nhiêu lần. Nó hơn tôi là nó đẹp hơn tôi là nó giàu hơn tôi là nó nổi tiếng hơn tôi là nó, bất cứ đứa nào hơn tôi là khủng khiếp không thưa anh chị em. Đấy, ngày thứ sáu chúng ta thử suy nghĩ, thử coi trong suốt bài tin mừng ngày hôm nay mình có đóng vai đó hay không. Rồi sau khi hạ xác xuống, chúng ta thấy cái nấm mồ, nấm mồ. Ngày thứ bảy là cả một nấm mồ. Ngày thứ bảy là ngày giáo hội buổi sáng, cả ngày thứ bảy không có phục vụ gì cả. Một giáo hội như đã chết rồi, vì Chúa đã chết rồi. Nhưng trong nấm mồ ấy, trong cái sâu thẳm ấy, như 40 ngày chơi thánh, Chúa thấy trong đá sỏi ấy vẫn còn một cái mầm xanh, một tia sáng le lói, đó là cây nến phục sinh, vọng phục sinh của ngày thứ bảy. Tất cả những đau thương, tất cả những dập nát, tất cả những ê chề và sự chết, cuối cùng thì Chúa đã chiến thắng sự chết ấy bằng câu, bằng câu, to lên, bằng câu, dưa cao lên, bằng câu. Dù sao đi nữa, dù sao đi nữa, dù đau khổ, dù chết chóc, dù bệnh tật, dù khốn cùng khốn nạn thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn tín thác vào Chúa và nói hết, cho cả thế giới phải bừng lên một cái tia hy vọng, một tia sáng, một cái niềm cậy trông không chút nào lay chuyển được. Thưa anh chị em, đấy, suốt tuần thánh chúng ta đi như vậy đấy. Và anh chị em nhìn lên đây, chúng tôi trình bày những hình ảnh mang tính biểu tượng cho anh chị em. Có cả một cái cây đèn mà nó không sáng được này. Cái đèn nó không sáng được này. Bây giờ thử bật cái đèn nó lên thử cho nó sáng thử coi nào. Thử cho những cái điện này đây nó sáng lên thì thử thấy coi nó như thế nào nào. Có ai ơi, có biết bật điện chỗ nào hay không? Thử coi cho nó sáng lên coi nó làm sao nào. Trong cái tâm tối này, mình đang đón, đang đợi, đang chờ một cái tia sáng, một cái hy vọng nào đó để cho sự sáng nó được bừng lên. Thử coi nó có sáng lên không, thưa anh chị em. Không vỗ tay được nữa ha. Vỗ tay to lên. Đấy, thưa anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta, dẫu tăm tối thế nào đi chăng nữa, nếu mình tín thác vào Chúa thì cuối cùng ánh sáng cũng phải được bừng lên, cuối cùng những ngọn đèn cũng được thắp sáng lên, cuối cùng thì nấm mồ cũng sẽ được mở tung. Và suốt tuần lễ này chúng ta sẽ sống theo cái nhịp phục vụ như vậy. Giáo hội mời gọi anh chị em đi từng nhịp một, từng nhịp một, nhịp của phục vụ. Giống như là chúng tôi đã dịch cái cuốn sách là thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống. Cái nhịp của cuộc sống phải hợp với thánh lễ, phải hợp với nhịp của phục vụ. Nếu mà đi tham dự phục vụ một nhịp mà mình về sống một nhịp khác, giống như là cung đàn lỡ nhịp, đánh đàn một kiểu mà lại hát một kiểu không ra, hoặc là người ca trưởng phất tay mà ca viên vẫn chưa hát, hoặc người ca trưởng phất tay im mà ca viên vẫn cứ hát, nó không đúng, nó lỗi nhịp, cung đàn lỡ nhịp. Cuộc sống của chúng ta cũng dễ bị lỡ nhịp với phục vụ mà mình tham dự. Ở đây tham dự phục vụ là anh chị em được mời gọi mình nhập vai vào trong đó bằng những cái biểu tượng. Sở dĩ mà chúng tôi đưa ra những cái biểu tượng, những cử điệu, những câu hát, những lời hô hoán là để cho anh chị em được nhập vai vào trong đó, là để anh chị em tham gia không phải là hoàn toàn thụ động, nhưng mà tham gia một cách tích cực, tham gia một cách nhiệt tình, để lời của Chúa thấm vào cuộc đời anh chị em, thấm vào con người anh chị em. Như thế mình ra về, mình thấy rằng đáng giá đồng tiền bát gạo. Tôi đến đây mà tôi được tham dự thánh lễ như thế này, tôi đến đây tôi tham dự phục vụ như thế này, đáng giá đồng tiền bát gạo. Vì sao? Vì phục vụ và đời sống của tôi đã nên một với nhau rồi. Vì tôi tín thác vào Chúa, tôi yêu thương Thiên Chúa, thì tôi ra về tôi cũng biết yêu thương anh em. Tôi phục vụ anh em là tôi phục vụ Chúa. Tôi dám chết cho người khác thì tôi không dám đâu, nhưng tôi dám sống cho người khác thì tôi sống. Cũng như tôi dám sống cho Chúa và tôi dám sống cho anh em của tôi. Cái nhịp phục vụ nó như vậy, ta thấy nó vui lắm, thưa anh chị em. Bây giờ hôm nay có một người nào mà lên để mà chia sẻ làm chứng vì mình đã thấy được quyền năng của Chúa qua đau thương dập nát rồi mình được Chúa cứu không? Anh chị em nào? Cô này nãy giờ cô cứ đeo cái tang, cô giơ tay mấy lần rồi cô giơ lên, cô thử coi. Cô đội cái gì mà tôi cứ tưởng cô đội tang hay sao cái gì đó mà lạ lắm. Lên đây, mời cô lên đây. Rồi, trước tiên là cho hỏi là cô đội cái này là đội cái gì đây?
Dạ, kính chào cha,
Tôi hỏi cô là cô đội cái gì đây, chứ tôi đã hỏi cô kính chào cha đâu.
Dạ thưa cha, là đây là cái bộ váy của người dân tộc Mường con ạ.
À, chúng ta trong một trong tay chào bộ váy người dân tộc Mường. Còn cái khăn này là trang trí hay là...
Dạ, trang trí của người dân tộc ạ.
Ừ, dạ. Con, dạ. Con tên gì?
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn. Còn hôm
tên
nay...
Tên gì?
Dạ, tên con là Anna Bùi Thị Yên. Quê hương con là ở Thanh Hóa.
Rồi.
À, con vào trong Bình Thuận, lập nghiệp ở trong Bình Thuận. Thì hôm nay con cũng có cái nguyện vọng của con là con được Chúa ban cho gia đình con được nhiều phúc, mà hôm nay con muốn xin lên để làm
rồi làm chứng, rồi làm chứng
cho. Dạ.
Ơn mừng mới nhất.
Dạ, con có làm chứng cho Chúa ba ơn.
Ừ.
Dạ, ơn thứ nhất là kính thưa cha và cộng đoàn là con là đã rớt xuống dưới khoảng ngục rồi, nhưng được Chúa cứu con lên. Ơn thứ hai nữa.
Rớt rớt như thế nào, nó sâu không? Dưới đó khoảng ngục có nóng không?
Dạ.
Rớt như thế nào, cụ thể là con rớt xuống khoảng ngục như thế nào?
Dạ kính thưa cha.
Đừng có kính thưa nữa, con nói luôn, đừng có câu nào. Mỗi với câu kính thì chắc là cha đeo 100 cái kính.
À...
Đừng có kính.
Con là con chiên của nhà Israel là bị phải xa Chúa mất 45 năm.
À, tức là con đã bỏ Chúa 4...
Dạ, không.
Con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ kính thưa cha.
Đừng có kính nữa.
Dạ con không bỏ Chúa, nhưng mà con xin thưa với cha cùng với cộng đoàn cho con nói tóm tắt một khúc, không phải là con bỏ Chúa. Thì con năm nay là 61 tuổi. Thì năm con mới 14 tuổi thì con cũng có một anh chàng ở làng con là 18 tuổi muốn lấy con để làm vợ, nhưng mà
lúc đó con mới 14 tuổi.
Dạ, và con không nhất trí, nhưng mà hai bên người lớn cùng với cái anh ấy thông đồng với nhau để lừa con đi làm các thủ tục, để mục đích nhằm là để dụ dỗ cho con phải làm vợ anh ấy. Nhưng trước sau con cũng không làm vợ, không một ngày nào làm vợ, mà con phải chịu đi làm thủ tục đầy đủ hết. Vì vậy con đã có tội với Chúa mà con lừa dối Chúa. Nhưng trong lương tâm của con không bao giờ con bỏ Chúa.
Được.
Kể từ đó con khi nào con cũng cầu nguyện, con vẫn hướng về Chúa.
Nhưng mà bây giờ con có lấy anh hay không?
Dạ có
con... yeah. Thì anh có là chồng con không?
Dạ có.
Rồi con được mấy đứa con rồi?
Dạ con được 3 đứa con.
Rồi thưa chị em, đó là những cái thủ tục của những cái làng quê, của những nơi vùng xa, vùng xa. Tiếp tục là tảo hôn, lấy cho lấy chồng lấy vợ sớm, cái đó không đúng với luật pháp của xã hội, cũng không đúng với luật đạo, luật giáo hội, vì phải tuổi trưởng thành mới được lập gia đình. Nhưng mà người ta lấp mưu, người ta hại cô ấy, lính lừa để cô ấy ký giấy vào, cuối cùng cô ấy phải chấp nhận là làm vợ, mặc dù cô ấy không có muốn. Cô nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện mà cô ấy đã lừa, nhưng mà thực sự ra lòng cô ấy không muốn. Nhưng mà cái cơ chế, cái tập tục của dân làng, của cái vùng đó nó như thế, thì cô phải chấp nhận mà thôi. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là ơn là anh chồng của con ấy, ngày trước cách đây cũng không biết mấy năm nữa, nhưng mà anh ấy uống rượu quậy quá rồi xong đánh lộn với người ta, rồi đến khi người ấy họ chém cho chết cho 7 nhát vào người, thế là anh ấy bị hôn mê bất tỉnh mất 5 ngày cha. Thế con cũng không biết làm sao, con chỉ biết trông cậy vào Chúa thôi. Con hàng ngày con cầu nguyện với Chúa, con xin cho chồng con khỏi. Rồi trong con chị cầu xin 5 lần, 5 ngày rồi là anh ấy hôn mê bất tỉnh không biết một cái gì hết. Con xin thưa cộng đoàn với cha thầy, thật đúng là con không ngờ mà Chúa lại cứu con như vậy. Vậy thì đến ngày thứ 5 mới là ở bệnh viện 2 Lâm Đồng á, họ chả đưa xuống, bảo là chiều nay là đưa xuống nhà xác. Nhưng mà nhà gia đình nhà con thì đã để đưa xác anh ấy về, vì hôm đó mà ngày thứ 5 rồi mà không có tỉnh nữa là chỉ đưa về để ấy thôi, để làm hậu sự cho nhà thôi. Vậy thì con cầu nguyện suốt, nhưng mà con khi đó con cũng suy nghĩ là nếu mình thực hiện đúng lời của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Con cũng vẫn là băn khoăn, thì con suy nghĩ là mình có thiếu sót điều gì không, làm theo lời của Chúa thì mình cũng thực hiện, nhưng mà không biết là thiếu sót điều gì. Thế con quay vào chỗ giường bệnh của anh ấy, con chối với anh ấy. Tại vì con rất là tức khi mà con cầu nguyện cho với anh, với Chúa, mà con tức cho anh là uống rượu quậy phá, cho nên con vừa cầu nguyện con vừa tức.
Vừa cầu vừa tức, vừa muốn cho nó sống vừa muốn cho nó chết.
Dạ thưa cha, không phải, là con bị thiếu sót. Thế rồi con chối với anh là con nói là bây giờ con là tôi làm hết khả năng rồi, nếu mà Chúa cho anh sống thì được, mà nếu không nữa thì anh chấp nhận đi theo Chúa, chứ còn bây giờ tôi cũng làm hết khả năng rồi. Vậy thì xong là con nói với anh điều đó là thôi mong anh tha lỗi cho, thì bây giờ tôi cũng chẳng chờ em chẳng chấp anh nữa, thì thôi, bởi vì anh bất tỉnh hôn mê không biết còn sống nữa, con coi như là con chối với anh đó cha. Đến lúc
rồi cuối cùng sao?
Dạ sống. Dạ thưa cha là thế này, bây giờ con chối với anh ấy xong một cái, con ra cái chỗ sân của bệnh viện tâm 2 Lâm Đồng đó, con thét lên.
Thét sao?
Dạ con thét lên mà Chúa ơi, mẹ ơi, con nói là nói to như vậy.
Hét to nữa lên.
Dạ thế, dạ cha chửi con. Con hét to thật. Thế là anh bảo là Chúa ơi, mẹ ơi, sao Chúa không thương con, không cứu chồng con, Chúa ơi, mẹ ơi. Thế là cái lỗ con bất mãn rồi đó cha. Con hết hy vọng rồi. Thế xong, con nói xong một cái là con đi ra ngoài, đi tìm taxi để về, để đưa xác anh ấy về á cha. Thì thằng em trai của con nó ra, nó bảo chị ơi, anh tỉnh rồi. Dạ thưa cộng đoàn, thưa cha với cộng đoàn, cái khúc này này con mới cái thấy kỳ này.
Cái khúc này.
Khúc nào? Thế là em con nó bảo là anh tỉnh rồi. Thế con chạy vào thì anh ấy ngồi dậy, anh cứ lắc láo cái mặt cứ như thế này đó cha. Thế hỏi bảo đâu rồi? Thế con mới bảo là cái gì mà đâu rồi, bác sĩ đây này. Ông ấy chỉ mặt bác sĩ luôn. Ông bảo là ông bác sĩ này để cho tôi chết. Thế thì ông ấy bảo là thế ông kiếm ai? Bảo tôi kiếm cái người mà thanh niên mặc bộ quần áo trắng chữa cho tôi, mà ông ấy chữa giỏi lắm, chữa đến đâu nghe khỏi đến đó ấy, nói như vậy. Thì con mấy cứ chỉ mấy ông bác sĩ, ông chửi bác sĩ mà con nể quá cha. Con bảo
rồi,
bác sĩ
ai nói
là anh ấy nói
chồng con á.
Dạ anh
nó sống rồi.
Dạ sống rồi.
Rồi nó sống rồi. Rồi bây giờ nó còn nó thôi được rồi. Dạ. Nó còn uống rượu không?
Dạ con cũng để cha để cho con xin phép con nói một câu rồi cũng thôi. Anh ấy ngày trước á là uống rượu là con phải gọi là một con hổ, nhưng bây giờ á hiền như con thỏ. Nó là ủng hộ tôi. Thật sự đúng là Chúa tác động đến, thì trong khi đó anh giờ anh hiền như con thỏ. Thì bây giờ con xin phép có cha thế này, để đó là cũng được hai cái ơn rồi. Nhưng mà bây giờ có hội của chúng con là có 5 chị em mà có 4 chị em người bên Lương. Là hôm nay đi cùng con, cùng một đoàn, đi 2-3 hôm nay cùng con rồi. Mà xuống để xin cha chữa bệnh cho họ. Bà cụ 80 với lại mấy chị em ở đó nữa thì con... cũng như là được cha tác động đến con từ một người tội lỗi, rồi chắc là cha cũng tác động thì bây giờ con cũng làm theo những lời Chúa dạy thì
rồi. Dốc hết tình này còn được 3 cái máy rồi, con cầm với đưa tặng cho những người bên Lương thôi, đi với con đó. Cầm đi, cầm lẹ đi. Dốc hết rồi, dốc hết tình này được 3 cái. Mấy người đi?
Dạ, 4, 5 người.
5 người, còn thiếu 2 cái nữa. Dốc hết tình này ở đây. Ôm hết đi. Nó để lại cái đĩa cha.
Dạ, cha ơi, con rồi, không có tham lắm.
Rồi, đi.
Được rồi à cha?
Hả?
Dạ, thôi bây giờ cha cho con xin một lời nữa để con cũng như là chia sẻ với chị em. Nếu ai có cái hoàn cảnh mà anh chồng quậy phá rượu chè ấy thì thật sự mà nói bây giờ mình cũng không nên nói nặng lời cho họ, mà phải hiểu được cái tâm trạng của họ. Rồi xong á, mình cũng phải nhẫn nhịn đi, mình cũng không có, cũng không nên cấu cắt làm để giờ sau này mình, tất cả mình nhờ vào Chúa. Chúa sẽ thay đổi một phút là sẽ thay đổi được một cái tính rất là nhanh chóng.
Thưa anh chị em, tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Chúa thay đổi chỉ một chút thôi là con cọp nó biến thành con hổ. Cái bạn này cọp biến thành hổ thì ăn thua gì? Cái bạn này cọp biến thành hổ thì không, cọp biến thành thỏ như vậy hổ. Chỉ một phút thôi, cọp biến thành thỏ, con cáo, con trồn nó biến thành con gì? Con thỏ, cũng còn thỏ nữa. Rồi con gấu, con beo nó biến thành con, rồi cũng còn thỏ nữa. Thì ta thấy rõ ràng chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, vậy mình là con thỏ. Đến với lòng thương xót Chúa hay là con thỏ, đừng là con hổ. Mà nếu có là hổ thì hãy xin Chúa biến thành con thỏ. Mà nếu là thỏ thì đừng biến thành con hổ. Mà hổ thì phải biến thành con. Mà thỏ thì đừng biến thành con. Có những người đến đây tự nhiên biến thành hổ à? Người ta bảo ngồi vào chỗ đứng lên chửi người ta à? Bảo vào trật tự đứng lên la người, anh em trật tự người ta à? Tự nhiên đang đến đây là con thỏ thì biến thành hổ là sao? Đừng giành giật, đừng tranh chấp, đừng chiếm cái gì cả. Đúng như người chị em mới nói, người chồng mà lừa người ta từ lúc 14 tuổi, thấy chưa? Lừa cô ấy mà cô bảo cô xuống rơi, giống như rớt xuống hỏa ngục là như vậy. 14 tuổi mà bị lừa phải đi lấy chồng, rồi sống với chồng suốt bao nhiêu năm trời như vậy, mới bao nhiêu năm? 43 hay 45 năm như thế. Và 45 năm người chồng nhậu nhẹt say sương như thế, uống rượu còn hơn cọp, hơn hổ như thế. Vậy mà chỉ trong một tích tắc, một chút thôi, Chúa biến đổi được liền. Như vậy thì ta thấy là cái công nghiệp máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, công nghiệp chết trên thập giá của Chúa, như vậy mới có cái giá trị đem lại ơn cứu độ cho con người chứ. Cứu độ con người là biến đổi con người từ con cọp trở thành con thỏ. Rõ ràng như vậy. Nhiều người ở đến đây là con cọp. Ai là cọp giơ tay? Giơ tay đi, sợ gì mà không dám. Tôi là cọp đây này. Tôi đây, cọp giơ tay. Còn ai theo tôi, ai là cọp giống tôi giơ tay. Bộ bà tưởng bà là thỏ à? Bộ ông tưởng ông là thỏ à? Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều là cọp, mà cọp nó dữ nhất, ta gọi là cọp gì? Cọp cái. Mấy bà nói tôi không có nói. Cọp nó dữ, mà mày dữ như cọp cái ấy. Cọp đực, nó cọp đực với cọp trống, nó biết có dữ hay không thì không biết, mà bảo dữ như cọp cái. Mỗi người chúng ta đến đây đều là những con cọp, những con hổ, vì mình mang trong mình máu tội lỗi, dòng máu tội lỗi, mang trong mình biết bao nhiêu hận thù, biết bao nhiêu cay đắng, biết nhiêu cay cực, biết nhiêu cay cú. Và mình đến đây được máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, được anh chị em mình cầu nguyện cho, được Chúa biến đổi thành những con thỏ. Tôi thấy có những anh xăm mình ghê gớm lắm, có những anh thanh niên đầu rất là bọng trợn, tóc bầm ghê gớm lắm, nhưng mà cũng cúi đầu xin cha cầu nguyện cho con. Rõ ràng con cọp đã biến thành con thỏ. Có những bạn nữ ăn mặc rất modern, rất mốt, rất là đúng là tay ăn chơi thứ thiệt, chẳng ngán gì cả, nhưng mà cũng cúi xuống xin cha cầu nguyện cho con. Dù họ có ăn mặc như thế nào, dù cuộc sống họ có thế nào, họ đang là cọp cái đi nữa thì Chúa cũng biến thành con thỏ. Rồi có những người khác, những người ngoại đạo, những người không công giáo, những người không tin vào Chúa, họ đến đây có thể là ý đồ xấu, để coi tụi mày làm ăn ra sao. Họ đến đây với ý đồ xấu thì coi nó làm ăn như thế nào. Họ bới lông, họ tính tìm vết, nhưng mà không thấy vết gì cả, không thấy dấu gì cả, chỉ thấy lòng thương xót. Cho nên những con người ấy cũng được Chúa từ con hùng xám biến thành con thỏ. Cuối cùng thưa anh chị em, lời của cô ấy đã nói với chúng ta đó, tín thác vào Chúa đi, trong tích tắc thôi Chúa sẽ biến đổi. Và Đức Giêsu trong thân phận của con người, trước những đau khổ, trước những thách đố, trước chén đắng, Ngài cũng sợ lắm chứ. Thưa anh chị em, đã ba lần Ngài cầu xin với Cha trên trời: Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, đừng theo như ý con. Vâng, ý Cha đã định trước muôn đời, Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. Thì nay con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trọn cuộc đời. Cầm cao lên: Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, đừng theo như ý con. Một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời. Xin cho ý của Cha được thể hiện trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con hoàn toàn vâng theo ý của Cha, như Đức Giêsu con Cha đã vâng theo ý của Cha. Lạy Chúa, con hoàn toàn tín thác vào Chúa, và xin Chúa thể hiện ý của Chúa trong cuộc đời chúng con, trong gia đình, trong cộng đoàn chúng con. Ý Chúa thế nào, xin cho chúng con được đáp tiếng. Xin vâng. Amen. Mấy chị em chúng ta cùng tuyên